Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 3 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo.
Tin Roma, Đức Thánh Cha lên án việc sát hại Đức Cha Rano và bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với giáo hội tại Iraq. Trong một số điệp gửi cho Đức Thượng phụ Emmanuel de Tam Denli, Thượng phụ Babylon của người Candê, Đức Thánh Cha gọi đây là một hành động vô nhân đạo, xúc phạm đến phẩm giá của người và gây phương hại trầm trọng cho cuộc sống chung huynh đệ của dân tộc Iraq. Đức cha Paulos Fararano, 65 tuổi, tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc nghi lễ Candê miền Bắc Iraq, đã bị bắt cóc hôm 29 tháng 2 vừa qua khi ngài vừa ra khỏi nhà thờ để chuẩn bị tham dự một buổi gắm đàn thánh giá. Trong lúc bắt cóc Đức cha Rano, những kẻ vũ trang đã giết chết hai cận vệ và người tài xế riêng của Đức cha. Theo một thông cáo của Đức cha Suleiman Vagdouni, giám mục phụ tá Baghdad thuộc nghi lễ Candê, hôm 13 tháng 3 vừa qua, thi thể của Đức cha Rano đã được tìm thấy gần thành phố Mosul. Những kẻ bắt cóc đã giết và chôn ngài. Nhiều nguồn tin cũng cho biết những kẻ bắt cóc đã đòi một số tiền chuộc mạng lên đến 1 triệu Mỹ kim, nhưng Đức cha Rano cương quyết không để cho giáo hội phải trả tiền chuộc mạng cho ngài. Theo một phái đoàn của tổ chức Pax Christi phân bộ Pháp, Đức cha Rano là một con người không biết sợ hãi. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, ngài đã vượt qua các rào cản do những người Hồi giáo cực đoan dựng lên tại Mosul để đích thân đi đón tiếp phái đoàn Pax Christi do Đức cha Mark Stenger, giám mục Thoai Pháp Quốc cầm đầu. Kể từ khi diễn ra cuộc chiến vào năm 2003, đây là lần đầu tiên có một phái đoàn Công giáo đến thăm các tín hữu Kitô. Khi đón tiếp phái đoàn trong nhà thờ Karemles, Đức cha Rano đã nói đùa rằng cách đó vài ngày những kẻ cực đoan đã đến thăm ngài và đòi 500.000 Mỹ kim. Nhưng ngài nói rằng ngài đã lịch sự từ chối. Mọi người đều nói rằng Đức cha Rano là một con người vui vẻ, can đảm và nhiệt tình. Được biết, thế lễ an táng của Đức cha Rano đã được cử hành hôm thứ Sáu, 14 tháng 3. Đức cha Rabban Ankas, giám mục Erbil, người chủ tòa lễ an táng cho Đức cha Rano, cho biết rất nhiều người Hồi giáo tại Mosul đã sửng sốt khi hay tin Đức cha bị sát hại. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại đây đã đến chia buồn và nói rằng Đức cha Rano là một giám mục không chỉ của người tín hữu Kitô mà còn của chính họ nữa. Họ khóc thương một người con của Mosul và xin các tín hữu Kitô đừng rời bỏ họ. Tin về Trung Quốc. Tha thứ và hòa giải trong giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là hai điểm nổi bật trong hội nghị về Trung Quốc được Đức Thánh Cha cho tổ chức tại Vatican từ ngày 10 đến 12 tháng 3 vừa qua. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, chủ đề của hội nghị là nội dung lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hôm 27 tháng 5 năm vừa qua. Các tham dự viên hội nghị đã cùng nhau thẩm định về sự đón nhận lá thư bên trong cũng như bên ngoài Trung Quốc. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng ngày 24 tháng 3 sắp tới sẽ là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trở lại với hội nghị, các tham dự viên đã suy tư về những nguyên tắc thần học mà Đức Thánh Cha đã gửi lên trong lá thư gửi cho giáo hội tại Trung Quốc như giao giảng tin mừng trong thời đại toàn cầu hóa, áp dụng giáo lý của Công đồng Vatican II về bản chất và cơ cấu của giáo hội vào hiện tình Trung Quốc, tha thứ và hòa giải bên trong cộng đồng Công giáo, những đòi hỏi của sự thật và bác ái, việc cai quản các giáo phận, tầm quan trọng của việc đào luyện linh mục, chủng sinh, nữ tu và giáo dân. Qua những hướng dẫn của Đức Thánh Cha, người ta cũng thấy rõ quyết tâm của giáo hội muốn mở ra một cuộc đối thoại có tính cách vừa tôn trọng vừa xây dựng với chính quyền Trung Quốc. Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích người dân Haiti thay đổi và hòa giải. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Haiti hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã xin Chúa ban cho tất cả mọi người Haiti, nhất là những người đang có một trách nhiệm trong xã hội, được ơn can đảm để thay đổi và hòa giải, hầu mọi người dân trong xứ này có thể có được những điều kiện sống xứng đáng hơn. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này xin cộng đồng thế giới tiếp tục giúp đỡ nhân dân Haiti, để họ từ từ tự nắm lấy tương lai và sự phát triển của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại chuyến viếng thăm Haiti của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cách đây 25 năm. Ngài nhìn nhận rằng xứ sở này đã trải qua nhiều chia rẽ, bất công, nghèo đói, thất nghiệp và những yếu tố khác khiến cho dân chúng phải hoang mang lo lắng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy bên vực gia đình. Ngài lên án thái độ của người dân ngày càng đánh mất ý thức về hôn nhân và gia đình. Tin Tây Ban Nha, Tòa Thánh hy vọng chính phủ Tây Ban Nha cải thiện quan hệ với giáo hội. Trong một tuyên ngôn được công bố trên nhật báo Ý Il Messaggero, Linh mục Menko Sanchez, thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nói rằng Ngài hy vọng chính phủ xã hội tại Tây Ban Nha sẽ từ từ cải thiện quan hệ với giáo hội. Sau chiến thắng của đảng xã hội trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua, cha Sanchez nói rằng nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Zapatero đã được đánh dấu bằng những lời qua tiếng lại quá cứng cỏi giữa chính phủ và giáo hội. Về những lời lẽ tấn công nhắm vào giáo hội vì các lời tuyên bố của các đức giám mục Tây Ban Nha liên quan đến cuộc bầu cử, cha Sanchez nhận định rằng đó là những giọng điệu quá đáng. Nhưng giờ đây cần phải dẹp bỏ chuyện đó qua một bên để dồn công sức vào công ích. Linh mục thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cũng khẳng định rằng các đức giám mục Tây Ban Nha chưa hề bảo người công giáo nào phải bỏ phiếu cho ai cả, mà chỉ đưa ra những suy tư của các ngài mà thôi. Vị linh mục này cũng nhìn nhận rằng không phải tất cả mọi chiêu bài được đưa ra trong cuộc vận động bầu cử đều phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Cha Sanchez nói rằng các đức giám mục Tây Ban Nha chỉ làm công việc là nhắc nhở mọi người rằng những nguyên tắc được Đức Thánh Cha bảo vệ và được tất cả các đức giám mục trên thế giới giảng dạy là những điều không thể mang ra thương lượng và mặc cả. Tin Vatican, Đức Thánh Cha giải tội cho giới trẻ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô. Hôm thứ Năm vừa qua, trước khi bước vào tòa giải tội, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ hàng ngàn bạn trẻ rằng, qua việc xin tội, chúng ta mở rộng tâm hồn với Chúa và chuẩn bị đón nhận các ơn của Chúa Thánh Thần. Được biết hàng ngàn bạn trẻ đã tập trung tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô để xin tội, hầu chuẩn bị tham dự ngày giới trẻ được cử hành trong giáo phận, và hướng đến ngày quốc tế giới trẻ được tổ chức tại Sydney, Úc Đại Lợi từ ngày 15 đến 20 tháng 7 tới đây. Tưởng cũng đã nhắc lại chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 là các con sẽ đến nhận sức mạnh khi Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho ta. Trong bài giảng hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta không thể nhìn thấy Chúa Thánh Thần, và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong một con người cũng không thể đo lường được. Nhưng Chúa Thánh Thần thay đổi và canh tân toàn bộ cuộc sống của một con người. Tin về thông điệp mới của Đức Thánh Cha. Với tựa đề Bác ái trong sự thật, thông điệp kế tiếp của Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến những chủ đề liên hệ đến toàn cầu hóa và công bình xã hội. Theo một nguồn tin được hãng thông tấn Ý ANSA phổ biến, các nguồn tin từ Vatican cho biết, Đức Thánh Cha hiện đang cho duyệt lại bản văn của bức thông điệp. Nguồn tin cũng nói rằng có lẽ thông điệp sẽ không được công bố trước mùa hè này. Bản tin của hãng thông tấn ANSA cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha sẽ gồm 4 chương, với phần mở đầu là một suy tư về thông điệp phát triển các dân tộc được Đức Phaolô Đệ Lục cho công bố hồi năm 1967, cũng như về những thay đổi diễn ra sau thông điệp ấy. Trong những chủ đề được Đức Benedicto đề cập đến trong thông điệp mới, đáng chú ý nhất là mối quan hệ của sự phát triển kinh tế và xã hội với nhân phẩm con người. Ngoài ra, khoảng cách giữa giàu nghèo cũng là một chủ đề quan trọng của bức thông điệp. Nguồn tin trên cũng nói rằng Đức Benedicto sẽ đề cập đến vấn đề chiến tranh và hòa bình, việc hợp tác quốc tế và kinh tế toàn cầu hóa, môi sinh và năng lượng, v.v. Tin Anh Quốc. Hôm nay thứ Bảy, 15 tháng 3, để đánh dấu ngày cuộc chiến Iraq bùng nổ, nhiều cuộc biểu tình và cầu nguyện sẽ được tổ chức tại hơn 50 thành phố trên khắp thế giới. Riêng tại London, Anh Quốc, cuộc biểu tình sẽ được tổ chức tại quảng trường Trafalgar vào lúc 12 giờ trưa. Những người tham dự cuộc biểu tình được mời gọi mang vòng hoa, các lời cầu nguyện hay bất cứ biểu tượng nào để được đặt tại quảng trường Quốc hội và tưởng niệm các nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh tàn phá trong những năm gần đây. Các cuộc biểu tình diễn ra trong một tuần lễ, trong đó người ta thấy có sự leo thang trong các cuộc bạo động tại Iraq. Mặc dù Hoa Kỳ đã cho tăng cường quân đội, người dân Iraq vẫn tiếp tục bị sát hại. Nạn nhân đáng chú ý nhất là Đức Cha Rano, tổng giám mục thuộc nghi lễ Candê tại Mosul. Các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục rời bỏ xứ sở vì sợ bị bắt hại. Vào đúng 12 giờ trưa ngày thứ Năm 20 tháng 3 tới đây, nhằm vào ngày thứ Năm Tuần Thánh, tại nhiều nơi trên thế giới sẽ có một phút mặc niệm để tưởng nhớ đúng ngày cuộc chiến khai mào. Tin Canada. Trong khuôn khổ của năm quốc tế về địa cầu do Liên Hiệp Quốc đề xướng, Hội đồng Giám mục Canada đã cho công bố một lá thư mục vụ trong đó các ngài kêu gọi ý thức tập thể để đương đầu với những vấn đề môi sinh. Được Ủy ban Giám mục về những vấn đề xã hội biên soạn, lá thư chung của Hội đồng Giám mục Canada mang tựa đề Quan hệ của chúng ta với môi sinh, sự cần thiết phải hoán cải. Trong tài liệu, Ủy ban về những vấn đề xã hội của Hội đồng Giám mục Canada nói rằng, mặc dù đã có những cam kết quan trọng được đưa ra tại các hội nghị thượng đỉnh ở Rio, Kyoto, Johannesburg và Bali, Canada vẫn là nước chưa chịu thi hành những cam kết ấy. Thư chung của Hội đồng Giám mục Canada giải thích, sau khi ký tên vào thỏa ước Kyoto năm 1997, Canada đã hứa sẽ giảm thiểu thêm 6% khí thải so với năm 1990. Thế nhưng, không những không giảm thiểu, Canada còn tăng thêm gần 25%. Các vị chủ trương Canada nói rằng dân chúng chưa ý thức đủ về gia sản nghèo nàn họ để lại cho các thế hệ tương lai. Do đó, vì lợi ích của các thế hệ tương lai và nam bán cầu, các ngài kêu gọi phải có những biện pháp thích ứng tức khắc để cải thiện tình trạng hiện tại. Để tái lập các mối dây liên kết của nhân loại với thiên nhiên và giảm thiểu những hậu quả của tình trạng thiếu cân bằng sinh thái, lá thư chung của các nước giám mục Canada đề nghị một số thay đổi trong tâm thức như sau. Lấy lại ý thức về những giới hạn của con người, thích ứng cuộc sống của chúng ta với những tài nguyên của trái đất, giải thoát khỏi nỗi ám ảnh phải chiếm hữu và tiêu thụ, hầu sống một cuộc sống đơn giản và vui tươi. Mỗi người hãy cố gắng bảo vệ môi sinh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức tôn giáo. Giờ đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói về mối tương quan giữa môi sinh và hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn một số điểm đáng chú ý trong giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16 về tương quan giữa môi sinh và hòa bình. Trong sứ điệp hòa bình năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã trình bày về tương quan này, nhất là nơi phần thứ 4 khi Ngài nói về môi sinh của hòa bình, sau khi đã nhắc lại điểm căn bản này là phẩm vị của con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, phải là nền tảng chung cho việc xây dựng hòa bình và phát triển môi sinh. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Benedicto thứ 16. Kinh Thánh quả quyết rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa đã tạo dựng họ. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Bởi vì được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, cá nhân mỗi người đều có phẩm vị. Con người không phải chỉ là một vật nào đó, nhưng là một vị có khả năng biết chính mình, làm chủ mình và tự do thao hiến chính mình và bước vào trong sự hiệp thông với những con người khác. Đồng thời, cá nhân đó được mời gọi nhờ ân sủng Chúa đến ký giao ước với đấng tạo dựng mình và dâng lên Ngài lời đáp trả đức tin và tình yêu mà không một ai khác có thể làm thay. Trong viễn tượng đáng khâm phục này, người ta hiểu trách vụ được giao phó cho con người là hãy để cho mình được trưởng thành trong khả năng yêu thương và làm cho thế giới tiến bộ bằng cách canh tân nó trong công bằng và hòa bình. Sau những quả quyết căn bản trên, Đức Thánh Cha trình bày giáo huấn của Ngài về môi sinh và hòa bình như sau. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã viết trong thông điệp năm thứ 100 như sau. Không những trái đất đã được Thiên Chúa ban cho con người, và con người phải sử dụng trái đất đúng theo ý định nguyên thủy tốt lành, mà theo đó trái đất được trao ban cho con người. Nhưng Thiên Chúa còn trao ban con người cho con người nữa. Do đó con người phải tôn trọng những cơ cấu tự nhiên và luân lý mà con người tiếp nhận. chính khi đáp lại trọng trách đã được đấng tạo hóa trao phó cho, mà những con người nam nữ có thể cộng tác với nhau, nhắm mang đến một thế giới hòa bình. Bên cạnh môi sinh tự nhiên, còn có một môi sinh mà chúng ta có thể gọi là môi sinh nhân bản. Môi sinh nhân bản này đòi hỏi môi sinh xã hội. Và điều này kéo theo hệ luận rằng nhân loại, nếu biết thật sự quan tâm đến hòa bình, thì cần phải luôn ghi nhớ những liên hệ hiện có giữa môi sinh tự nhiên, tức việc tôn trọng thiên nhiên, và môi sinh nhân bản. Kinh nghiệm chứng minh rằng mọi thái độ không tôn trọng đối với môi trường xung quanh đều gây thiệt hại cho sự chung sống nhân loại và ngược lại. Và càng ngày người ta càng thấy rõ hơn rằng có một liên kết không thể nào bỏ đi được giữa sự hài hòa với tạo vật và hòa bình giữa con người. Sự hài hòa với thiên nhiên và hòa bình giữa mọi người, cả hai đều giả thiết phải có hòa bình với Thiên Chúa. Bài thơ cầu nguyện của Thánh Francisco Assisi được biết đến như là bài ca anh mặt trời, là một thí dụ đáng phục và luôn đúng lúc cho môi sinh của hòa bình dưới nhiều hình thức của nó. Vấn đề mỗi ngày một trầm trọng hơn về việc cung cấp các nguồn năng lượng, giúp chúng ta hiểu mối liên kết giữa hai môi sinh là chặt chẽ đến như thế nào. Trong những năm qua, có 9 quốc gia hăng hái bước vào trong việc sản xuất kỹ nghệ, làm tăng thêm những nhu cầu về năng lượng. Điều này đang khơi dậy một cuộc chạy đua chưa từng có trước đây, để tìm những nguồn tài nguyên cho việc sản xuất kỹ nghệ. Trong khi đó, tại vài vùng trên thế giới, người ta còn sống trong những hoàn cảnh hết sức chậm tiến. Trong đó, sự phát triển thực ra đã bị chặn đứng lại, một phần do bởi việc tăng giá năng lượng. Vậy thử hỏi những dân tộc này rồi sẽ trở nên như thế nào? Loại phát triển nào, hoặc không có loại phát triển nào, sẽ áp đặt lên họ, do bởi sự khan hiếm những nguồn cung cấp năng lượng? Những sự bất công nào và những xung đột nào sẽ được khơi dậy bởi cuộc chạy đua để tìm những nguồn năng lượng? Và những kẻ bị loại ra khỏi cuộc chạy đua này sẽ phản ứng như thế nào? Đó là những câu hỏi nổi bật cho ta thấy việc tôn trọng thiên nhiên được liên kết chặt chẽ như thế nào với sự cần thiết phải dệt nên giữa mọi người và giữa các quốc gia, những tương quan biết chú trọng đến phẩm giá của nhân vị và có khả năng thỏa mãn những nhu cầu đích thực của con người. Việc phá hại môi sinh, việc sử dụng không đúng và ích kỷ, cũng như việc đầu cơ những tài nguyên của trái đất, sẽ làm phát sinh những rạn nứt, những xung đột và chiến tranh. Bởi vì những điều đó là kết quả của một quan niệm vô nhân đạo về phát triển. Thật vậy, công cuộc phát triển nào chỉ giới hạn vào khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, mà bỏ quên chiều kích luân lý tôn giáo, thì cuộc phát triển đó sẽ không phải là một công cuộc phát triển nhân bản toàn diện, nhưng chỉ là sự méo mó một chiều, và cuối cùng sẽ dẫn đến việc làm bừng lên những khả năng tàn phá nơi con người. Trong khung cảnh của những khó khăn hiện nay và những căng thẳng quốc tế, điều cần thiết là phải dấn thân để thiết lập một môi sinh nhân bản, giúp cho sự tăng trưởng của cây hòa bình. Để thực hiện một công cuộc như thế, thì điều cần thiết là để cho mình được hướng dẫn bởi một cái nhìn về nhân vị, một cái nhìn không bị làm hư đi bởi những thành kiến có tính cách ý thức hệ và văn hóa, hoặc bởi những lợi lộc chính trị và kinh tế, và là những thành kiến khơi dậy thù hận và bạo lực. Điều dễ hiểu là những cái nhìn về con người thay đổi khác nhau tùy theo những nền văn hóa khác nhau. Nhưng điều không thể nào chấp nhận được là người ta vun trồng những quan niệm về con người có tích chứa trong đó những mầm mống của sự đối nghịch và bạo lực. Cũng thế, người ta không thể nào chấp nhận những quan niệm về Thiên Chúa như đấng khuyến khích sự bất bao dung đối với những người đồng loại và khuyến khích sử dụng bạo lực đối với kẻ khác. Đây là điểm cần được tái xác nhận một cách rõ ràng. người ta không bao giờ được chấp nhận cuộc chiến nhân danh Thiên Chúa. Khi một quan niệm nào đó về Thiên Chúa nằm ở gốc rễ những hành động tội ác, thì đó là dấu cho biết rằng quan niệm đó đã biến thành ý thức hệ rồi. Ngày nay, hòa bình không những bị đe dọa bởi sự xung đột giữa những cái nhìn rút gọn con người, hoặc nói cách khác, bởi sự xung đột giữa các ý thức hệ. Hòa bình còn bị đe dọa bởi sự lãnh đạm đối với những gì kết thành bản tính đích thực của con người. Nhiều người đương thời chối bỏ sự hiện hữu của một bản tính con người, và như thế mở cửa đón nhận những giải thích lạ đời nhất về những gì thiết yếu kết thành nhân vị. Và ở đây cần nói rõ rằng, một cái nhìn giảm thiểu về nhân vị, chấp nhận đủ thứ quan niệm khác nhau, kể cả quan niệm kỳ cục nhất, chỉ cổ võ cho hòa bình một cách hời hợt bên ngoài mà thôi. Thật ra, cái nhìn giảm thiểu này ngăn cản cuộc đối thoại đích thực và mở đường cho những áp đặt độc tài xen vào, và cuối cùng dẫn đến hệ quả này là làm cho nhân vị không được bênh đỡ, và do đó dễ dàng trở thành mồi ngon cho sự áp bức và bạo lực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những đoạn trích từ Sứ điệp Hòa bình năm 2007, nói về tương quan giữa hòa bình và môi sinh. Tương quan này được phát triển điều hòa nhờ quy chiếu về một nền tảng chung là phẩm vị con người, giống hình ảnh của Thiên Chúa. Cần phải tôn trọng trọn vẹn phẩm vị này, rồi mới có thể làm đẹp môi sinh, xây dựng hòa bình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần thời sự. Giờ đây, Chu Văn sẽ đến với quý vị và các bạn trong mục Chuyện Tử Tế.
Một cử chỉ đẹp. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều cử chỉ đẹp luôn được trân trọng và đề cao. Chúng ta ngưỡng mộ những người dám xả thân hy sinh vì người khác. Chúng ta cảm phục những người biết tha thứ cho người khác. Nhưng có một cử chỉ còn đáng được nể trọng và đề cao hơn. Đó là khi con người biết khiêm tốn công khai xin lỗi người khác. Người ta có thể thù ghét Hoa Kỳ vì rất nhiều lý do. Nhưng không ai có thể chối cãi rằng ở đó có những cử chỉ rất đáng khâm phục. Và một trong những cử chỉ đáng khâm phục là những người làm chính trị tại đây luôn biết lên tiếng công khai xin lỗi vì những lầm lỗi của mình. Chẳng hạn mới đây, một cố vấn chính trị của ứng cử viên Tổng thống Barack Obama là bà Samantha Power đã đứng ra công khai xin lỗi vì một lời nói khiếm nhã của bà đối với đối thủ của ông Obama là bà Hillary Clinton. Bà Samantha Power năm nay 37 tuổi, giáo sư tại Đại học danh tiếng Harvard, đồng thời cũng là một nhà báo đã viết rất nhiều cuốn sách để tranh đấu cho phẩm giá và mạng sống của con người trên khắp thế giới, đặc biệt cho người dân tại các nước bị đàn áp hoặc bị thủ tiêu hàng loạt. Một trong những tác phẩm của bà đã được trao giải Pulitzer vào năm 2003. Đây là một giải thưởng rất có giá trị tại Hoa Kỳ. Bà Samantha Power đã được ông Obama mời làm cố vấn chính trị trong cuộc vận động bầu cử tổng thống năm nay. Mới đây, không rõ vì nguyên nhân nào, bà đã buộc miệng nói với một phóng viên của một tờ báo tại Âu Châu rằng bà Hillary Clinton là một quái vật. Câu nói đã được đăng lên báo chí. Trong cơn sốt của mùa bầu cử sơ bộ tại Hoa Kỳ, câu nói của một cố vấn chính trị của ông Obama đã được phe của bà Hillary Clinton khai thác tối đa. Bà Samantha Power đành phải rút lui khỏi cuộc vận động bầu cử của ông Obama, và một cách rất khiêm tốn, bà đã công khai xin lỗi như sau. Tôi đã nói những lời không thể tha thứ được. tôi xin gửi tới nghị sĩ Clinton và nghị sĩ Obama những lời xin lỗi thâm sâu nhất của tôi. Phải có lòng khiêm tốn thật sự, người ta mới có thể hạ mình để ra trước mặt mọi người và nói lên một lời xin lỗi công khai như thế. Nhưng đáng chú ý hơn, có lẽ là lời thú lỗi công khai của thống đốc bang New York, ông Elliot Spitzer, vì đã có hành động thiếu đạo đức do dính líu đến một tổ chức mại dâm. Vụ tai tiếng đã bùng nổ khi cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ cho công bố bằng chứng cho thấy thống đốc bang New York đã chi hàng ngàn Mỹ kim cho một cô gái điếm tại một khách sạn ở thủ đô Washington vào đêm trước ngày Valentine, tức ngày lễ của tình yêu. Ông Elliot Spitzer, năm nay 48 tuổi, đã đắc cử vào chức vụ thống đốc bang New York hồi năm 2006 với một tỷ lệ phiếu cao chưa từng thấy trong lịch sử của tiểu bang. Được mệnh danh là người trong sạch, thống đốc bang New York đã tạo được uy tín chính trị dựa trên quá trình bài trừ tham nhũng, gian lận tài chính trong thời gian ông giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp tại bang New York. Với chức vụ này, ông đã truy lùng và càn quét các tổ chức mại dâm và du lịch liên quan đến mại dâm. Năm 2004, ông đã tham gia điều tra một tổ chức cung cấp dịch vụ mại dâm trá hình tại thành phố New York. Trong vụ này, cảnh sát đã bắt giữ 18 người. Ông cũng đã từng đối đầu nhiều lần với các thương gia tại Wall Street. Sau khi đắc cử thống đốc bang New York, ông cam kết dùng biện pháp dứt khoát để cải thiện một trong những bang có chính quyền bê bối nhất. Chính trong thời gian này mà ông được tạp chí Time tặng cho danh hiệu chiến sĩ của năm. Thế nhưng con người trong sạch và chiến sĩ của năm ấy cũng chỉ là một con người với đầy đủ tham sân si như mọi người. Có lẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hay tin ông cũng sa trước cám dỗ và ngã ngựa như rất nhiều người. Điều mà có lẽ nhiều người Mỹ vì quá quen thuộc với những lời thú tội công khai của các chính trị gia đã xem thường, chính là thái độ khiêm tốn của thống đốc Elliot Spitzer khi ra trước mặt mọi người và đứng bên bà vợ với khuôn mặt ủ rũ để nói như sau: "Tôi đã gây thất vọng và mang đến thất bại vì không sống theo tiêu chuẩn mà tôi mong đợi ở bản thân tôi. Tôi đã hành động bằng cách phá đổ nhiệm vụ đối với gia đình. Nhiệm vụ của tôi giờ đây là lấy lại niềm tin của gia đình." Với dân chúng của bang New York, kể từ thứ hai tới đây, khi ông chính thức từ chức, dù có khinh bỉ ông đến đâu, người ta cũng sẽ từ từ quên ông. Sự nghiệp chính trị của ông có lẽ cũng đã chấm dứt từ đây. Nhưng với người vợ đã từng chung sống với ông 21 năm qua, và với con cái của ông, thì chắc chắn con đường trước mắt của ông Elliot Spitzer không phải là dễ dàng. Nhưng câu nói đáng suy nghĩ của ông vẫn là: "Tôi sẵn sàng chấp nhận điều mà nhiều người khác đã từng nói là vinh quang lớn nhất không phải là chưa bao giờ thất bại, mà là biết đứng lên sau thất bại." Lời thú lỗi công khai và tâm sự trên đây của ông Elliot Spitzer thật ra chỉ gợi lại chân lý nghìn đời được người La Mã tóm gọn trong câu nói: "Sai lầm là chuyện thường tình của con người, chỉ có ma quỷ mới kiên trì trong sự sai lầm." Đây là chân lý mà có lẽ hơn ai hết các tín hữu Kitô đã suy niệm trong suốt mùa chay này. Mùa chay thiết yếu là mùa của sám hối và hoán cải. Sám hối là bởi nhận ra thân phận mong manh, bất toàn và yếu đuối của mình. Có ai đã không một lần lầm lỗi và sa ngã? Hoán cải là bởi tin rằng một lần sai lỗi và nghìn lần sai lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng trong cuộc sống của người. Như ông Elliot Spitzer đã tự nhủ, vinh quang lớn nhất không phải là chưa bao giờ thất bại, mà là biết đứng lên sau thất bại. Hai tiếng xin lỗi mà người biết thực hiện nếp sống văn minh không ngừng thốt lên trên môi miệng, không chỉ là một công thức của phép lịch sự, mà còn nói lên một sự thật sâu xa. sự khiêm tốn luôn nâng con người lên. Như chính Chúa Giêsu đã dạy, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn cùng đọc sách với Đặng Thế Dũng.
Thân mến, chúng ta đọc tiếp tập sách Những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành của Anson Green. Và đặc biệt hôm nay chúng ta bắt đầu đọc sang chương 2 có tựa đề là Đời sống mục vụ hàng ngày hay đời sống tu viện làm cho tôi bệnh. Hiện nay giáo hội đang ở trong một giai đoạn chuyển biến. Một vài phần tử rời bỏ giáo hội hoặc không làm việc nữa. Rất nhiều tín hữu bảo vệ quan điểm riêng về đức tin của mình và có một thái độ chỉ trích đối với hàng giáo phẩm. Trong đời sống dân chúng, đời sống xã hội, ở đâu người ta cũng thấy rõ giáo hội đang mất dần cơ chế vững mạnh. Vai trò chuẩn mực của giáo hội xuống dốc thể hiện qua việc nở rộ một số cơ chế ngoài giáo hội. Những tổ chức này có những phương pháp mới, quy về mình một loại hướng dẫn lương tâm và định hướng cuộc đời. Họ có một loại nghi thức phụng vụ riêng vào những thời gian riêng do họ chọn lựa. Thêm vào đó, họ tình nguyện giúp nhiều lĩnh vực xã hội nếu được nhờ đến. Một số vườn trẻ, trường học, bệnh viện, trước kia do giáo hội phụ trách, nay không còn duy trì vì thiếu nhân viên và tài chính. Bên cạnh những thay đổi trong lòng xã hội, những thay đổi nội bộ của giáo hội cũng góp phần tăng thêm stress trong địa phận và các cộng đoàn tu sĩ. Ơn gọi giảm, trung bình tuổi tu sĩ thì quá cao, để duy trì chức năng của các tổ chức này, càng ngày người ta càng phải kêu gọi đến giáo dân. Những người trẻ không phải lúc nào cũng làm việc lâu dài và rảnh rang như thế hệ của những người sau chiến tranh. Thêm vào đó, không ít địa phận và nhà giàu gặp vấn đề căng thẳng giữa các thế hệ. Ở một vài nơi, người ta còn chia mục vụ ra thành nhóm nhỏ, mục vụ cho nhà giàu, đặc biệt cho người bệnh và người lớn tuổi, và mục vụ cho những người cộng sự, đi đến chỗ phân nhiều công việc cho những nhóm càng ngày càng nhỏ lại. Hình thức mục vụ mới, nhóm mục vụ giáo xứ, và công việc mới, như quản trị, sửa chữa nhà cửa, đòi hỏi thay đổi cách suy nghĩ. Dòng tu và nhân viên của nhà dòng sửa soạn một hướng mới để làm việc dựa trên tình trạng thiếu tài chính và thiếu nhân viên. Ra đi, về hưu và trung ương hóa là những vấn đề mà các cộng sự viên đặt ra khi họ muốn tham gia phục vụ. Ngoài ra còn có những hụt hẫng cá nhân, từ đó công việc không được thực hành như ý định. Cũng quan trọng để xem lại lý do tồn tại của các tu viện và nghiệp vụ của những người phụ trách mục vụ. Qua các sinh hoạt đa dạng, phụng vụ, tác vụ và chứng tá, công việc của họ là chuẩn bị cho con đường của nước Chúa và tham dự vào việc gây dựng để nước Chúa ngự đến.
theo định hướng của họ, các dòng tu có một sứ mệnh đặc biệt. Qua sứ mệnh này, họ xây dựng một đời sống cộng đoàn và đời sống thiêng liêng, nhưng họ cũng vẫn đảm nhiệm luôn công việc mục vụ. Công việc mục vụ bao gồm luôn cả việc lắng nghe người khác, để cùng đồng hành với họ trong những khó khăn hàng ngày, và mang đến cho họ sứ điệp Kitô, tạo nên một đời sống thăng bằng. Sinh hoạt mục vụ nhắm vào việc phục vụ và không vụ lợi. Cách chung chung, công việc mục vụ là một sinh hoạt hướng rộng đến mưu ích cho con người. Trước hết, đó là một công việc có tính cách quan hệ. Như thế, các dịch vụ bất vụ lợi không nhấn mạnh ở một kết quả nào để nói mình đã thành công, nếu đó không phải là có thêm những người mới tham dự. Thời buổi này, rất nhiều linh mục tự hỏi, tôi có thể làm gì thêm nữa để giáo dân tới với tôi, tới với giáo hội? Nhất là các nguyên do vô thức hay ý thức nửa chừng có thể góp phần làm cho các cộng sự viên bị bệnh. Họ biểu lộ mục đích của họ trong các bài diễn văn mở đầu, trong những buổi lễ kỷ niệm thành lập, trong những buổi nói chuyện bàn về mục tiêu của cộng đoàn hay bàn đến sự khéo léo trong công việc của họ. Giáo hội là cộng đoàn của những người anh em, không được có những mâu thuẫn, vì mâu thuẫn là ngược với sứ mệnh tương trợ lẫn nhau để đi lên. Ngay những mâu thuẫn cá nhân và lợi nhuận thường được xem như một lỗi do tính tự ái, một cách để giới hạn bớt các mâu thuẫn của cộng đoàn. Công việc mục vụ và đời sống dòng tu được sống như một tác vụ đặc biệt, mang ý nghĩa noi gương Chúa Giêsu. Thường thường nó có nghĩa là luôn luôn làm việc, hay làm việc 24/24. Người ta mong chờ các linh mục và tu sĩ có một đời sống gương mẫu, và thường hay nghĩ một cách một chiều là họ phải khổ hạnh, khiêm tốn, có khả năng thích ứng. Người ta ngạc nhiên không thấy họ có cả tính yếu đuối, nhưng là những người cởi mở với các tiến bộ và đầy triển vọng. Thêm nữa, lòng biết ơn không được đóng một vai trò nào. Tất cả là để giúp đỡ, và giúp đỡ là một bổn phận. Ngược lại, lúc nào cũng có phê phán. Công việc mục vụ và sinh hoạt nội bộ của nhà dòng đòi hỏi một dấn thân đặc biệt trong ý nghĩa tận tụy và quan tâm ưu ái. Lẽ tự nhiên, những thúc đẩy luôn luôn phải túc trực sẵn sàng dẫn họ đến trạng thái stress liên tục và không lành mạnh. Các người trách nhiệm phải quan tâm đến lời nói khi nói chuyện với họ và các hậu quả có thể xảy đến với họ. Thường thường người ta có thể thấy các mâu thuẫn và các khó khăn xảy ra nơi những người có trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là phải xem lại các điểm yếu ở cấu trúc, ở cách tổ chức, ở các cộng sự, cũng như sự thiếu các quyết định có tính cách làm dịu lại, và phải xét đến khía cạnh nhân bản quá muộn màng. Đó là những yếu tố gây bất mãn trong lúc làm việc, có thể tạo ra các bệnh nghề nghiệp. Chúng ta sẽ hiểu vấn đề rõ hơn khi xem ví dụ của một cha xứ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây mời quý vị và các bạn cùng với Linh Tiến Khải tìm hiểu về Thánh Mẫu Học.
Thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu câu Đức Maria trả lời sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin, này đây tôi là nữ tỳ của Chúa, chúng ta thấy nó là một công thức diễn tả sự tùng phục trong Kinh Thánh. Đặc biệt, dưới ánh sáng của giao ước Giave Thiên Chúa ký kết với dân Israel tại núi Sinai, văn bản chương 1 câu 38 phúc âm Thánh Luca thừa nhận nơi mẹ Maria một vai trò giống vai trò của dân Thiên Chúa, khi nhận 10 điều răn tại núi Sinai và hứa tuân giữ các luật lệ của Chúa. Tại tiệc cưới làng Cana, mẹ Maria tái đề nghị lược đồ vâng lời đó bằng cách kêu mời gia nhân thi hành tất cả những gì Chúa Giêsu sẽ nói với họ. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Trong lịch sử cứu độ, có ba thời điểm được ghi dấu bằng một đề nghị và ý chí thực thi đề nghị này. Chúng ta đang ở trong đề tài giao ước. Điều tương tự đã xảy ra với vua Josia vào năm 622 trước công nguyên, khi nhà vua ra lệnh tu sửa đền thờ và bất ngờ khám phá ra sách đệ nhị luật trong phòng chứa sách cũ của đền thờ Jerusalem. Sau khi đã chăm chú đọc sách đệ nhị luật, nhà vua cho triệu tập toàn dân lại cùng với các tư tế, các ngôn sứ và hết mọi người già trẻ lớn bé. Vua lên đền thờ Jerusalem, đứng trên bệ cao, đọc cho họ nghe tất cả các lời trong sách giao ước đã tìm thấy trong nhà Gia-vê. Đứng trên bệ cao, vua lập giao ước trước nhan Gia-vê, cam kết đi theo Gia-vê và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của người, để chu toàn các khoản của giao ước được ghi chép trong sách đó. Toàn dân chấp nhận giao ước. Sau khi từ Babylonia trở về quê hương, cùng với toàn dân, hai ông Ezra và Nehemia cũng theo cùng một cách thức như thế, lập giao ước với Gia-vê và cam kết tuân giữ luật lệ giao ước. Tuy nhiên, so sánh với trình thuật truyền tin trong chương 1 phúc âm Thánh Luca, cuộc đối thoại giữa dân Israel và Gia-vê Thiên Chúa không sống động bằng cuộc đối thoại của Đức Maria với sứ thần Gabriel, nhưng có sự tương đồng ý niệm và trong công thức chấp thuận giao ước hay chấp thuận việc canh tân giao ước, với sự hiện diện của một người trung gian giữa Thiên Chúa và dân người. Trong trình thuật truyền tin cho Đức Maria, Thánh sử Luca cho thấy chiều kích tôn giáo đích thực với các khía cạnh pháp lý. Trong văn bản chương 1 câu 38, Thánh Luca không chỉ tiếp nhận điều Đức Maria hiểu trên bình diện cứu độ học, mà cũng nêu bật sự chấp thuận hoàn toàn điều mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mẹ một cách cụ thể nữa. Trong toàn mầu nhiệm nhập thể, sự chấp thuận ấy là một cử chỉ chấp thuận nhân danh toàn thể nhân loại, chấp thuận biến cố Thiên Chúa lại bắt đầu viếng thăm loài người. Sợi chỉ dẫn đường giúp hiểu thừa tác phục vụ của mẹ Maria là toàn trình thuật truyền tin với các ánh sáng và bóng tối của nó. Nơi Đức Giê-xu, con Thiên Chúa nhập thể làm người, là biến cố hoàn toàn mới mẻ, điểm tới của toàn lịch sử cổ xưa, sự phục vụ thu hút toàn sự chú ý của mẹ Maria và làm nảy sinh ra thái độ sẵn sàng của mẹ. Từ Chúa Kyrios, trong văn bản chương 1 câu 38, trao ban cho sự chấp thuận của mẹ Maria một ý nghĩa sâu đậm. Trước hết, nó thiết định một sự căng thẳng biện chứng giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa sự hoàn toàn mới mẻ và điều cổ xưa, giữa cái thường hằng và cái mau qua, giữa việc thực hiện và các lời hứa, giữa các đặc quyền cứu thế trở thành đặc điểm cá nhân và các niềm hy vọng đơn thuần, không tìm ra một nhân vật lịch sử để tháp nhập vào. Vì tính chất đặc thù và phong phú của nó, văn bản chương 1 câu 38 là một trong ba điểm của trình thuật truyền tin, không thể được coi như là một yếu tố chung của hình thái văn chương của các lời loan báo. Tuy có thể là ký ức lịch sử của các kiểu nói tương tự trong quá khứ, nhưng lời Đức Maria tự định nghĩa như là nữ tỳ của Thiên Chúa cũng cho thấy khoảng cách của nó. Điểm thứ hai là việc thụ thai đồng trinh có chiều kích khác biệt hiển nhiên, nhưng gần với biến cố xảy ra cho bà Sarah, vợ tổ phụ Abraham, được gián tiếp nhắc tới ở đây. Điểm thứ ba là các việc làm của Hải Nhi trong tương lai, với các lời tiên tri diễn tả thực tại lịch sử chính trị tương lai, xa cách với các hoàn cảnh hiện tại. Quy chiếu về các giả thiết trên đây, Thánh sử Luca vẽ chân dung Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa, nhằm vén mở bức màn bí mật. Văn bản chương 1 câu 38 cũng được sắp xếp như là việc chấp nhận các lời giải thích cho vấn nạn Đức Maria đã nêu lên trước đó trong câu 34. Điều đó xảy ra thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Vì thế lời đáp trả lại sứ điệp của trời cao có dáng dấp của một cử chỉ biết ơn đối với Thiên Chúa. Với người, Đức Maria ký kết một liên hệ yêu thương trên bình diện sinh học và tinh thần. Khi phân tích một cách sâu xa hơn tương quan giữa Thiên Chúa và Đức Maria, nảy sinh từ cử chỉ lòng tin xin vâng chấp nhận đó, chúng ta nhận ra rằng giữa tương quan thịt xác, con Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng mẹ Maria, và tương quan lòng tin, có mối dây nối kết hiển nhiên. Nhưng phải nêu bật rằng chính lòng tin của mẹ Maria là nền tảng của mối dây bà con với Thiên Chúa và Chúa Giêsu. Thật vậy, nếu không có lòng tin là giả thiết, thì liên hệ đó sẽ bị chặn đứng ở bình diện sinh học. Kiểu giải thích đặc biệt của Thánh Luca liên quan tới mối dây lòng tin bà con được minh giải bởi hai văn bản khác ngoài bối cảnh thời thơ ấu. Thứ nhất là văn bản chương 11, câu 27-28, kể lại biến cố một phụ nữ cất tiếng chúc tụng Đức Maria. Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đúng hơn, phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa. Thứ hai là văn bản chương 8 câu 19-21, trình thuật biến cố mẹ và các anh em của Chúa Giêsu đến gặp người, nhưng dân chúng vây quanh người quá đông, không tới gần được. Người ta báo cho Chúa biết, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia muốn gặp thầy. Chúa Giêsu đáp lại rằng, mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Như thế, liên hệ bà con với Chúa xảy ra trong lòng tin, và tin có nghĩa là lắng nghe và thực thi sứ điệp của Chúa. Cả hai văn bản tập trung nơi ý nghĩa và tầm quan trọng lòng tin của mẹ Maria và tập trung trên lý do tại sao mẹ lại được gọi là người có phúc. Chúng là một kiểm chứng cho thấy nét thường hằng trong phúc âm Thánh Luca. Đó là giới thiệu mẹ Maria như là mẫu gương lòng tin cả bên ngoài khung cảnh tin mừng thời thơ ấu. Sau khi được Thiên Chúa tưởng thưởng, mẹ Maria tự định tính như là nữ tỳ của Chúa, sẵn sàng chu toàn thánh ý Chúa. Việc chấp nhận chương trình của Thiên Chúa nhắc lại dự án được đề nghị với tư tế Zacharia liên quan tới người con là Gioan. Tuy có mức độ khác nhau, nhưng trong cả hai trường hợp đều có lời mời gọi cộng tác của các nhân vật liên hệ hay thái độ sẵn sàng là tôi tớ Chúa của họ. Tư tế Zacharia trở thành cha của vị tiền hô, mặc dù tuổi già chịu nặng trên vai và bị câm. Đức Maria vì sự đồng trinh sẽ trở thành mẹ của Đức Kitô. Trong trường hợp của tư tế Zacharia, lược đồ được đề nghị là việc sinh ra như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử dân Do Thái, và cũng là điều nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ước mong. Trong trường hợp của Đức Maria, lược đồ đề nghị là loại duy nhất chưa từng có, đó là loại sinh ra bắt nguồn từ Thiên Chúa, chỉ có thể đạt đến nhờ lòng tin. Và sự mới mẻ tuyệt đối đó cần có sự đồng ý của Đức Maria qua công thức như ghi trong văn bản chương 1, câu 38 phúc âm Thánh Luca. Lời Đức Maria thưa với sứ thần Gabriel, này đây tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói, cho thấy tất cả giá trị thần học của công thức này là sự phối hợp một cử chỉ lòng tin và sự tuyệt đối tùng phục Thiên Chúa, diễn tả ý niệm tôi tớ của Thiên Chúa. Toàn khung cảnh trình thuật truyền tin cho thấy kết luận mà Đức Maria đi tới là hiệu quả của một cuộc đối thoại tích cực, qua đó được ơn thánh soi sáng, mẹ Maria cố ý đi tới chỗ nắm bắt được các yếu tố của sứ điệp cách mạng này, để chấp nhận sứ điệp một cách tự do và hoàn toàn ý thức. Nếu từ Chúa Quirios của văn bản chương 1 câu 38 ám chỉ Giave, nhưng cũng không loại trừ việc ám chỉ đấng cứu thế mà Đức Maria sắp là mẹ, đây là tính chất hàm hồ của kiểu nói, thì chúng ta có thể khẳng định rằng mẹ Maria đã tiếp nhận một cách thực sự, tuy không rõ ràng, tầm quan trọng của sứ điệp và đi tới chỗ trông thấy sự đồng hóa giữa Đức Giêsu và Giave Thiên Chúa.
Chương trình mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cuốn Hạnh Các Thánh, tác giả Rufinus có kể một giai thoại như sau. Có bảy tu sĩ nọ quyết tâm chung sống với nhau. Họ dọn vào một ngôi đền thờ Ngoại giáo đang bị bỏ hoang. Trong ngôi đền có một tượng thần. Một người được bầu làm bề trên tên là Nubo. Ông là người nhiều tuổi nhất trong cộng đoàn. Luật dòng dĩ nhiên được xây dựng trên sự vâng lời tuyệt đối của các tu sĩ đối với bề trên. Sau khi đã chấn chỉnh mọi sự, bề trên của tu viện đã đề nghị cho các tu sĩ một quy luật ngộ nghĩnh như sau. Mỗi buổi sáng, khi đi qua trước mặt tượng thần, hãy ném đá vào mặt bức tượng. Và mỗi buổi tối, trước khi chấm dứt một ngày sống, cũng hãy đến trước mặt bức tượng mà xin lỗi. Vì vâng lời bề trên, tất cả các tu sĩ đều tuân giữ quy luật đó mà không hiểu được ý nghĩa của nó. Sau một thời gian, vì không muốn hành động như một cái máy, một tu sĩ mới bạo dạn đến hỏi vị bề trên. Thưa bề trên, tại sao mỗi ngày chúng ta cứ phải ném đá và xin lỗi tượng thần như thế? Bề trên mới giải thích như sau. Khi ta ném đá vào tượng thần, phải chăng tượng thần cảm thấy bị xúc phạm? Hoàn toàn không. Và chiều đến, khi ta đến xin lỗi, phải chăng tượng thần lại cảm thấy hãnh diện? Cũng hoàn toàn không. Nghe bề trên giải thích như thế, người tu sĩ mới hiểu được ý nghĩa của quy luật. Lúc bấy giờ, vị bề trên già mới quy tụ mọi người lại và nói, hỡi các anh em của ta, chúng ta chỉ có 7 người. Nếu chúng ta muốn sống bên nhau lâu dài, chúng ta còn phải bắt chước tượng thần này. Đừng ai trong chúng ta tỏ ra tức giận khi bị xúc phạm, và cũng đừng ai trong chúng ta hoen hoang tự đắc khi có người anh em đến xin lỗi mình. Tất cả các tu sĩ trong tu viện đều hiểu và cố gắng sống đúng như lời chỉ dạy của vị bề trên. Nhờ đó, họ sống hòa thuận với nhau suốt đời. Thế xung đột, bất hòa, chiến tranh đều do lòng tham của con người mà ra. Tham của cải, tham chức quyền, tham danh vọng. Tiểu trung, chính vì quá nghĩ đến cái tôi của mình mà con người muốn loại trừ người khác. Thánh Giacobbe Tông Đồ đã viết một cách thật chí lý như sau. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em. Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Lời của Thánh Giacobbe được ứng nghiệm trong mọi quy mô của các quan hệ giữa người với người, dù trong phạm vi nhỏ bé của một gia đình hay trên quy mô quốc tế giữa các nước với nhau. Có xung đột, có chiến tranh là bởi do những đam mê đang giao chiến trong chính tâm hồn con người. Do đó, chiến thắng trước tiên cần phải đạt được chính là chiến thắng trên những đam mê và các thối hư tật xấu của chúng ta. Đây chính là cuộc chiến của mùa chay mà giáo hội đã thiết lập như một thời gian cứu độ đặc biệt. Ơn Chúa chỉ tác động qua sự đáp trả và cộng tác của con người mà thôi. Chúng ta chỉ thực sự cảm thấy được ơn giải thoát khi gia tăng các nỗ lực trong cuộc chiến chống lại tội lỗi trong chúng ta. Đi hết cuộc hành trình mùa chay, nếu có một sự biến đổi mà chúng ta có thể đạt được nhờ ơn Chúa, và qua những cố gắng thanh luyện, thì sự biến đổi ấy chính là được giao hòa với Chúa và xích lại gần hơn với tha nhân trong sự từ bỏ và quên mình. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một thời gian cứu độ đặc biệt để nhờ những chay tịnh hãm mình và chiến đấu chống lại các nét xấu. Chúng con nhận được sức mạnh của Chúa, hầu xứng đáng thông phần vào vinh quang phục sinh của con Chúa. Xin ban ơn giúp sức để chúng con được cởi bỏ con người cũ và mỗi ngày được nên giống Chúa Giêsu hơn.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào gây ra pháp trường, máu gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài bước trên thay, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con.
Lạy Chúa, xin cho con được đi với ngài, xin cho con cùng bạn với ngài. Tham gia trên đường nơi con đi, nơi con đi. Lạy Chúa, xin cho con đồng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài, để được sống với ngài vinh hoàng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.